cái tấm số 1194. Lại nữa, Địa Tạng trong Vị Lai, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào trong thiện căn trong Phật Pháp hoặc bố thí cúng dường hoặc tu bổ chùa tháp hoặc trang lý kinh điển, dù chỉ bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, một giọt nước đi nữa, nếu biết đem sự thiện, thiện sự như vậy hồi hướng cho Pháp giới, thì công đức người ấy được 100.000 đời thọ thường diệu lạc. Nếu chỉ biết hồi hướng cho tự thân quyến thuộc hay chỉ biết cầu tư lợi bản thân thì kết quả chỉ được 3 đời thọ lạc, bỏ một được cả vàng báo. Vì vậy Địa Tạng bố thí nhân duyên là như vậy. Cái này là kinh nói rất rõ ràng. Quý vị làm công đức, tạo công đức thì phải nhớ cái quan trọng, mặc dù công đức nó nhỏ bằng một sợi lông nữa, phải biết hồi hướng công đức cho Pháp giới, thì như vậy cái phước báo nó rất là lớn. Nếu như nếu mà quý vị làm đúng pháp như vậy thì bỏ một cúng một thì hưởng được ít nhất một vàng trở lên. Cái lý do mình cái hưởng lợi nó lớn là tại vì khi mà quý vị làm tốt mà mở một cái tâm rộng lượng mà để làm lợi cho tất cả chúng sanh thì cái quả báo nó rất rất là lớn. Ngược lại, nếu quý vị chỉ làm lợi cho gia đình hoặc thân nhân người thương mình thôi thì cái tâm đó nó còn hẹp hòi, thành quả báo nó vẫn là nó bị hạn chế. Thành quý vị phải hiểu, khi mà tu hành đó phải biết dùng cái pháp hồi hướng này để mà tạo công đức mà tu. Thành cái tu hành nó quan trọng lắm, là mình phải cần biết hồi hướng công đức để mà mình có phước để mình tu tiếp. Thành cái phước quý vị mà nó hết rồi là đủ cái từ loại chướng ngại mà quý vị chống chọi không nổi đâu. Chẳng hạn như lúc mà mình làm hồi hướng công đức cũng vậy, mình hồi hướng công đức để mà giúp họ vãng sanh như vậy. Quý vị để ý cho coi, sau khi mình giảng kinh, ngày nay mình tu cả ngày rồi, mình giảng kinh rồi, xong rồi, hồi hướng công đức vãng sanh, mình có hồi hướng công đức vãng sanh để cho tất cả Pháp giới. Bởi vì cái phước đức nó lớn dễ sợ, và cái phước đức đó để đi tới những cái người mình đừng cố gắng giúp. Đi sư hỏi hỏi đi. Cái thế giới, cô biết là thấy là cái thế giới là cái gì? Ở đây sư cô là đọc sách, đọc kinh điển nhiều lắm, mà cái phần này người ta giảng rõ phải không? Cái thế giới mà quý vị biết đó là thế giới và thông thường cái sự hiểu biết thông thường mà loài người biết đó, người ta coi thế giới là cái gì đó, là cái thế giới mà mình nói đó. Ok, cái thế giới mà quý vị biết theo cái ý thức thông thường đó, kiến thức thông thường đó, cái thế giới đó là thế giới của loài người, cái kiến thức của loài người. Cái pháp giới là cái gì? Pháp giới là cái pháp giới là cái mà cái gì loài người biết được. Ok, thì cái gì mà loài người biết được á là một, nó bằng một hạt cát trong cái pháp giới này. Dễ sợ không? Cái quý vị nghĩ đó, quý vị cần biết muốn học đó, bằng một hạt cát thôi. Quý vị theo cái học thức của cái nhân gian này, quý vị chỉ tìm hiểu được cái phạm vi của một hạt cát thôi. Ngoài ra quý vị thấy không nổi nữa. Mấy người nhị thừa thế sao? Hả? Thế giới người nhị thừa là bao nhiêu? Mấy người mà A-la-hán, mấy người Bích Chi Phật đó, mấy người bên tiểu thừa là họ mặc cái áo cam cam đó, mà đi Bình Bát to thì to đó. Biết không? Bên Thái Lan, bên Ấn Độ, bên Biên Điện là ta đi, ta mặc đi khất thực đó, cái đó là Nam Tông đó. Okay. Cái thế giới họ là gì? Cái thế giới họ là họ gọi là một cái dạng ngân hàng. Cảm ơn Rico. Nó chừng đó thôi. Thì cái pháp giới nó vô tận dạng ngân hàng. Trở lại cái số cái tấm 1197. Cái kinh Phước Điền nói rằng Phật nói với Đế Thích, Đế Thích là cái vị mà vua trời của cái tầng trời thứ nhì trong dục giới mình đó. Okay. Ở trong 96 cái con đường tu khác nhau đó, ở hồi đó bên Ấn Độ có 96 con đường tu khác nhau đó, thì cục Phật Phật cái đường đường Phật giáo là cao nhất. Tất cả 96 con cái pháp tu đó thì Phật pháp là cái chân thật nhất. Ở trong 96 cái loại mà người tu hành đó, người xuất gia tu đó, thì Phật giáo tăng đoàn Phật giáo là chính nhất, là đàng hoàng nhất. Tại sao như vậy? Tại vì từ trước lâu rồi, từ rất lâu về trước, các vị Phật đã từng lập những cái nguyện, họ hy sinh cái bản thân của họ, mạng sống của họ để mà tạo công đức. Quý vị nghĩ cho coi, ngay như người xuất gia như quý vị đó ngồi đây, có bao nhiêu người đã sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để mà tạo công đức. Nói cái vị cái bí mật của mấy người xuất gia. Chúng tôi á, phần lớn chúng tôi á, đang xây dựng cái gian sang của chúng tôi. Chúng tôi cái gian sang chúng tôi là chúng tôi sẽ làm vua vương chúa đó. Có những cái người Phật tử tín đồ theo sùng bái mình. Trong chúng tôi đối với chúng tôi giống như là đối với Chúa Trời vậy đó. Cái đó là cái bí mật của chúng tôi. Ai cũng muốn cái gian sàng này. Thành đừng có nói chuyện là hy sinh cuộc đời mình để mà tạo công đức. Ngược hơn nữa, cái vị có biết không? Những cái vị Phật Bồ Tát họ lập nguyện để họ trở thành chúng sanh. Cái vị không biết, nghe nó rất hơi hợt, nhưng vị không biết cái chuyện nó động kinh thiên động địa chừng nào. Chẳng hạn như quý vị đang sống trong cái cung điện của trên cõi trời đó, sung sướng như sợ lắm. Giống như là thay vì ở trong cung điện trên cõi trời sung sướng như vậy, quý vị trở về lại sống cái chỗ, cái cầu tiêu mà như bên Việt Nam mình, như cầu tiêu mà không có nước xối nữa. Vậy Phật Bồ Tát vẫn làm như thường. Họ trở về lại cái chỗ dơ dáy, chỗ bẩn thỉu, chỗ hôi hám. Họ giống như mình luôn nữa. Để làm cái gì? Để giúp mình. Cái họ những cái lục ba la mật, cái sáu ba la mật, cái pháp tu những cái pháp tu của Bồ Tát đó, và những cái thiện căn là họ đều đầy đủ hết. Cái huệ của Phật, của Đức Phật đó, là nó vẹn toàn rồi, không còn khuyết nữa. Huệ Bồ Tát còn khuyết, còn sơ khuyết. Cái huệ các vị Bồ Tát đó, có những cái phần họ còn vô minh nhiều lắm. Ngược lại cái huệ của Đức Phật đó, là vẹn toàn rồi. Những cái vị trời, thần với trời đó, trong cái cõi, tam giới, cái phước đức họ không cách nào mà so sánh được. Thành ra bên phía mình, bên phía mà bên phía Phật giáo mình, cái phe mình mạnh dễ sợ lắm. Bên phía mình mạnh dễ sợ lắm, thế lực dễ sợ lắm, mình không có khoe khoang. Nếu quý vị thấy được, nếu quý vị tin được, thì quý vị hưởng được. Ngài Tiên Hóa, Ngài nói với tôi một câu, Ngài tuyên bố có một cái bí mật mà trong cái Phật giáo mà những người đệ tử Phật, người Phật tử phải biết. Okay. Những cái người mà có lòng tin đó, sẽ được cứu. Ai thắc mắc gì không? Cái việc nhớ chừng đó thôi. Thiệt sự cái việc tin đó, cái việc sẽ được cứu. Không tin cứu nó làm gì? Cứu nó làm gì? Cứu nó chửi đầu mình á. Chửi xong nó cắn mình. Không phải là cái lòng tin, làm sao mà lòng tin sao? Làm sao mà quyết định, định nghĩa cái lòng tin? Tôi nói trường hợp ông ước, cúng hết tất cả của cải tài sản ông á, là cái mới gọi là có lòng tin. Nếu quý vị mà chưa cúng hết cái quả cải được á, của cải mình được á, lòng tin chưa đủ sâu. Ông nói ông không tin, tôi nói quý vị không tin à. Cái lúc mà quý vị mà ký giấy, cái lúc mà quý vị ký xong cái giấy rồi mới thấy được. Không phải cái mình thấy được với cái óc mình được nha. Cái này là cái mà cái cảm ứng đó. Quý vị hiểu không được đâu. Vâng. Wow. Nói văn tắc gì cô nghe, nói văn tắc cái nghĩa tại sao cái lòng tin được giúp. Tất cả đều là một cái thử thách của cái lòng tin quý vị. Cô nghĩ chứ coi. Tất cả là cái thử cái lòng tin quý vị. Không có nào ngoài cái đó hết. Okay. Càng ngày cái lòng tin quý vị càng sâu chừng nào thì quý vị càng có nhiều cái Phật Pháp mà quý vị có thể hưởng được hơn. Càng ngày càng đi sâu và càng hưởng được nhiều hơn. Quý vị tự chặn lại nghe chứ không phải tôi chặn quý vị nghe. Nghĩ lại nhớ coi. Chẳng như, chẳng quý vị nghĩ nhớ coi. Nói, Phật giáo nó có lợi, Phật tu học nó có lợi. Những điều nghe thì được, những điều vừa phải thôi. Một tuần, cuối tuần, chủ nhật tới 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Mình tự hạn chế mình, cái hưởng, cái lợi của mình. Nhưng Mexico này, họ sao? À, họ tới đây họ nói là tới đây nó tới ở thử 2 tháng rồi đã và thử ra sao sau đó nghỉ 2 năm cao lắm là 5 năm thôi 5 năm nữa tôi đủ khả năng học đủ rồi à, để ra là mình xây dựng cái gian sàn của mình cái tâm quý vị như vậy thôi á ok quý vị sẽ được 5 năm quý vị được 2 tháng quý vị được 2 năm ok cái pháp quý vị chỉ hấp thụ được cái chừng đó thôi, không ai hạn chế quý vị hết, quý vị tự hạn chế thôi. Cái tâm quý vị á chỉ lọc được có 2 năm thôi, thành nó chỉ hấp thụ được có 2 năm thôi, hiểu không? Cái Phật pháp á nó vô tận, quý vị tự hạn chế đấy. Tại sao như vậy? Tại thiếu lòng tin, chưa đủ lòng tin, chưa đủ tin rằng á là cái Phật pháp nó vô tận. Tại sao mình phải lấy có 1 năm, 2 năm hay là 1 tháng, 2 tháng hay là 3 giờ hay là 1 tiếng đồng hồ? À, thành cái vị nói nghĩ cho coi, đừng nói rằng mình cái vị không thể nào nói cái vị là không có lòng tin, cứ có lòng tin nhá, có lòng tin khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Ok, thì hưởng được 3 tiếng đồng hồ. Chúng mình có một cái pháp 49 ngày, có thể gọi là cái tàu suốt đi vãng sanh. Không có để trên cái internet nói là chúng tôi là gửi người đi Tây phương cực lạc hoặc là chúng tôi có thể làm không có quảng cáo không nói ai biết hết ok người tới hỏi tôi là bây giờ có thiệt hay là không thì người xuất gia chúng tôi không nói chuyện mấy tầm bậy mấy chuyện nó láo mấy chuyện này cũng được vì chúng tôi là người xuất gia nếu mà không có mà nói có là chúng tôi không đáng làm người xuất gia. Người xuất gia chúng tôi không thể nào nói cái chuyện mà không có bằng cớ, không có làm được mà dám nói làm được thì mấy người đó không phải là người xuất gia nữa, mất ngay lập tức không phải là người xuất gia. Ok, chỉ còn cái áo thôi, không còn cái thể, không còn là người xuất gia. Chúng tôi thành như quý vị thôi, mặc áo nó khác một tí thôi. Tại sao chúng tôi làm chuyện đó làm gì? Cái người xuất gia thường nó có cái lý tưởng, ta theo cái lý tưởng. Mà tại sao mà làm bậy làm bạ để mà mất cái lý tưởng mình nên mình đâu còn cuộc đời mình đâu còn ý nghĩa nữa. À, những người mà chúng tôi giúp trong 49 ngày là được đi vãng sanh. Ok. Cái đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy quý vị có lòng tin, quý vị sẽ được giúp. Ngay lúc đó. Sư cô nói. Ừ.
nghi ngờ, bởi vì người ta không có hiểu biết, người ta không hiểu biết được. Ví dụ cái người mà đã có một cái định lực như là thầy thì thầy trực nhận được, mà người ta thì người ta không biết, thành ra người ta không có tin.
Cái này cái phần mà tôi phải giảng cho quý vị nghe cho hiểu rõ, cho rõ ràng. Ok, tôi cũng đọc cùng một cái loại kinh như vậy luôn nữa. Phật nói rõ ràng là cái Phật giáo nó thực tế, phải đúng thì mới tin, nghe không đúng thì đừng nên tin. Nó hai cái dùng, cái dùng đầu tiên hết á, những người chúng tôi á, chúng mình còn nhiều chấp trước đi quá đi. Chẳng hạn như những cái người có cái trí thức, có cái sự hiểu biết, thì họ chấp trước vào cái trí thức hiểu biết của họ, thành họ phải cần theo cái gì mà nó có lý, nó có bằng cớ, họ mới nên theo và đúng. Thành ra cái Phật, cái giáo lý của Phật giáo mình đó, phải trình bày cho họ một cách rõ ràng và có lý, họ mới tin được. Đó là cái bước đầu thôi. Sau đó rồi á, cái bước đầu đó chỉ giúp quý vị tăng trưởng cái lòng tin thôi. Quý vị còn quá chấp trước đi. Okay. Thành ra phải cần có sơ khởi. Sau khi quý vị đã vào cái vòng vào trong rồi, quen rồi, thì phải thảy luôn cái lòng đa nghi đi, lòng đòi bằng cớ đi. Thì như vậy đó là cái trình độ thứ nhì. Nói quý vị nghe cái chuyện này, bằng cớ cho quý vị nghe. Ngày hôm nay có người thỉnh một cái bài vị can thiệp để cho những cái người nạn nhân bên nước Pakistan, đang lụt nước bên Pakistan. Cái người này, okay, năm ngoái cũng thỉnh một cái bài vị cho bên Haiti. Năm ngoái thỉnh bài vị của Haiti. Năm ngoái thì hỏi thầy ơi thầy, cái này có pháp này có hiệu quả không? Tại vì sao? Tại vì một cái plaque này là có chia ra cho 1 triệu người luôn. Làm sao thì hiệu quả đấy, sẽ chia ra còn bao nhiêu? Biết tôi trả lời sao? Tôi nói cái hiệu quả đương nhiên nó có hiệu quả. Ok, nếu như không thì Phật Bồ Tát lại đi biệt quý vị. Nếu cái cá nhân tôi mà tôi nghĩ không có hiệu quả, tôi không làm, tôi không phí thời giờ của tôi, tôi không phí thời giờ quý vị. Ngược lại nếu quý vị thỉnh một cái bài vị mà sao quý vị nói là có hiệu quả tôi mới thỉnh, cái tâm quý vị nó hẹp hòi như vậy, quý vị nghĩ là cái phước đức quý vị hưởng được bao nhiêu? Quý vị chia ra 1 triệu người năm này tỉnh bài vị, ok, hoàn toàn không hỏi nữa, chuyện xảy ra cái phước đức năm này nó lớn năm ngoái dễ sợ. Cái pháp tôi cũng làm chừng nữa thôi, mà năm ngoái là bị lọc, năm nay không bị lọc. Cái đó là cái huệ, cái đó có lòng tin đó. Không phải năm ngoái, năm nay tôi làm nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái cũng làm chừng nữa thôi à. Để quý vị là người lọc lại cái lợi của mình đi, để chia cho người ta, chứ không phải chúng tôi lọc cái đó nghe chưa. Thành Phật Pháp mình dễ sợ lắm à. Bắt đầu bước vào thôi, để giúp bước vào thôi. Lúc bước vào rồi phải xả cái đòi tin, đòi ra luôn á, thì cái phước nó mới lớn được. Cái phước quý vị phải lớn hơn nhiều, quý vị tu tiếp mới được. Thì quý vị muốn vào càng sâu càng cần rất nhiều phước. Thì cái mà duy nhất quý vị tạo được phước đó là bằng cái lòng tin mình thôi, không có cách nào khác hết quý vị. Tôi hy vọng mà nếu tôi ước rằng, ước ao rằng phải chi mà tôi có thể nói quý vị được về nói thú thí với ông xã nó là để ký cho thầy Vĩnh Hóa một cái sách một triệu đồng thì thầy sẽ giúp mình trở thành A La Hán. Ok, tôi làm như được, tôi đã làm rồi. Sao cười? Thì mình nhắc khéo người ta mà nó hoài, nó quanh nó co, họ đâu có hiểu đâu. Kể cái chuyện cái này, cái chuyện nghe đợi hoài chắc đợi không được nữa rồi. Tuần vừa rồi xong mà đi buổi tối chủ nhật đi dự cái lễ Vu Lan ở chùa kia trở về, 8 giờ tối rồi mà có một mấy nhóm người tùy tùng họ 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 tội nghiệp, họ hy sinh, họ 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 bỏ thì giờ họ đi. À, như vậy cực khổ và sợ cả tuần rồi, còn cuối tuần tới làm việc cực khổ lắm. Lúc trở về thì có một cái cư sĩ đó hỏi tôi về cái chuyện phóng sanh. Cái người cư sĩ nói với tôi là có cái lúc mà ra phóng sanh mà ra ngoài bãi biển á, nên cái tàu đánh cá đó, mua cá để thả cá ngay lúc đó. Thì ông nghĩ rằng cái đó cũng không có lý lắm, mà tại vì thả cá như vậy, phóng sanh như vậy là nó sẽ bị đánh cá, bị bắt lại, đang chả có lợi gì hết. Có vẻ như là mình chỉ kéo dài mạng sống chúng nó được có một thêm một tí thôi, không có lợi gì ở trong đó. Nếu thực sự mà cái hồi lợi mà thêm vài tiếng đồng hồ đó, vài một tí thêm, kéo dài sinh mạng thêm một tí là chả có lợi hết. Đều quý vị quên rằng, để quý vị quên có cái pháp gọi là pháp phóng sanh. Cái pháp phóng sanh đó là cái pháp mà nó vừa giúp người ta kéo dài cái sinh mạng người ta, mà vừa ban phước cho người ta. Mặc dù kéo dài sinh mạng được bao nhiêu, nhưng đều cái phước mà cái pháp nó ban cho, cái pháp ân đó là cho nó bất khả tư nghị. Tôi muốn có nhiều người hơn tôi kể cho mọi người nghe, tại vì cái câu chuyện là hôm tôi đi học Đài Loan á, ở trong cái Đài Trung. Đài Trung là ngay ở giữa của cái đảo Đài Loan. Cái Đài Trung nó rất rất là nóng. Hồi đó tôi học ở cái chùa nó chuyên môn dạy giới thôi. Hồi đó sướng dễ sợ lắm. Mỗi tháng được cung cấp 85 đồng. Mỗi người được 85 đồng. 85 đồng muốn xài gì xài. Mỗi tháng là tới cung 85 đồng. Mỗi ngày ăn đầy đủ, ăn sung sướng dễ sợ lắm. Đồ ăn toàn cao lương mỹ vị có đầy đủ hết. Cái đồ ăn ngon sang trọng đều ăn hết. Chẳng như mấy cái ngày Vu Lan đó. Những người tín đồ họ gửi một cái vị đầu bếp từ mấy nhà hàng rất nổi tiếng, mà hàng chay nổi tiếng đó, gửi tới một ngày, gửi tới 2 người nấu ăn cho chúng tôi ăn. Ok, buổi sáng sớm tới nấu để chúng tôi ăn trưa. Tôi ăn ngon mà sang trọng, giống như vua ăn vậy đó. Chúng tôi sướng như vậy. Ok, cái người bên Đài Loan, mấy thầy tu mà chúng mấy chùa đàng hoàng đó, họ rất là sung sướng. Ok, không phải như chùa mình đâu, chùa mình cực khổ, bên chùa họ sướng như sợ. Rồi mỗi năm á, chúng tôi có cái chùa đó nó có cái truyền thống. Mỗi năm á, tới cái trước khoảng chừng Vu Lan một cái á, thì họ có cái lễ phóng sanh. Bữa đó tôi chọn đi. Trước khi mà đi á, thì họ mấy thầy mới gửi cái tờ giấy xung quanh, nói là ai muốn cúng tiền để phóng sanh á thì cúng. Hồi đó tôi khờ lắm. Từ Mỹ qua không biết, chân ướt chân ráo không biết gì hết á. Tại nghe nói mà cúng giúp phóng sanh á, mình cũng giúp. Mình kéo ra 20 đồng, 85 đồng trừ 20 đồng mình còn tiền xài như thường, tiền túi xài như thường. Nên tôi kéo 20 đồng ra, tôi cúng. À, họ mới nhìn qua lại, mình mới giật mình, ủa, có mình là cái người Mỹ, học trò mới từ Mỹ tới, à, cúng 20 đồng. Cái cậu quả la là từ cái chương trình huấn luyện tù Sa Di trường Long Beach đó. Nó cũng cúng hình như có 5 đồng là cúng dường thôi, là cúng dường. Khi mà quý thầy mà đi tới đường cái cảng và Đài Trung ấy, thì đem đi 8.000 đô la để mình phóng sanh. Thế tụi nó tin dễ sợ. Họ biết được cúng phóng sanh, họ cúng 8.000, mỗi năm cúng 8.000 để mình đi phóng sanh thôi. Thành mình khờ, mình tưởng mình ngon là 20 đồng, mình tưởng lớn. Chuyện cái ngạc nhiên thứ nhì. Tôi là khờ lắm, tôi với cổ lỗ khờ lắm, khờ khạo lần đầu tiên tới chùa đó, thành 2 người lật đất đi theo để mà làm lễ. Chứ tôi hiểu rằng từ cái vào một thành cái chương trình huấn luyện cho hiểu rằng là không phải tiền mà phải làm cái pháp là cái quan trọng. Nên chứ tôi hiểu rằng cái quan trọng là không phải là tiền cúng vào, mà cái tâm mình dùng hết sức mình để hành cái pháp để mình giúp chúng sanh. Cái đó là cái quan trọng của pháp phóng sanh. Chúng tôi dài lắm, 2 đứa khờ lắm, lập tức đi theo. Không ai đi hết á, không ai, phần lớn mấy cái học trò khác, học sinh khác á, không ai đi hết á. Hồi đó, ở cái Đài Trung, cái mùa đó, mùa hè á, là một ngày, ban ngày á, cái nhiệt độ ban ngày là 100 độ, ấm ướt dễ sợ lắm nữa. Nó cực kỳ, nó khổ sở. Ra ngoài, chịu không có nổi. Ra cái hải cảng á, cái chỗ đó,
cái hải cảng đó, cái chỗ nó bán cái chỗ mà nó họ đánh cá, xong rồi về họ đem tôm cá với cua cọp này nọ họ để trong cái chỗ mà bán đó, ok, cho bán ra ngoài đó. Thì nó bự khoảng 10 cái Buddha hole này, ok, rất là lớn, đi bộ thành ra nó rộng dễ sợ lắm, đi gặp đâu là mua đó, 8,000 rất nhiều, mua quá trời. Nó nóng đến độ mà quý vị mà từ trong bóng mát mà ra gặp cái trời nắng một cái là giống như bị thiêu đốt vậy đó. Nó nóng không thể tưởng được, khó chịu không thể tưởng được. Ở Đài Trung á, chúng tôi mặc áo làm cái áo ở trong thôi, nhưng mặc đắp cái y thôi, chứ không bao giờ mặc cái áo này hết. Áo này nó nóng quá chịu không nổi. Những cái quý giáo thọ sư mấy thầy ấy, mới đi thôi, mấy thầy biết rồi, mấy thầy ấy, là đi tới cái hải cảng để mà làm thác phong sinh. Còn mấy học trò đứa nào cũng trốn hết. Thành ra cái cậu quả la với là tôi mới là khải dạy mới là đi tới làm theo, đi tùng theo mà làm thác phong sinh thôi, không có người học trò đi hết đó. Chỉ có mấy ông thầy mới đi thôi, ok, thì tới đó làm thác, mua đủ thứ hết đó. Mua cá, mua tôm hùm, mua tôm, mua sò, mua đủ thứ hết, mà mua ra ngoài cái chỗ mà ta vào tàu, nó cấp vào đó, tấp vào đó, mình thả nó xuống thôi, ok. Lúc đầu tôi đưa tới, chúng tôi tới thì hăng say dễ sợ, người nào làm thành chia hai phe, một phe thì đi mua, một phe đứng làm pháp, mình chia nhau, mình thay phiên nhau, thì một phe thì đi mua. Lúc đầu thì ai cũng hăng hái dễ sợ lắm, tùng cái pháp, làm cái pháp phóng sanh từ đầu chí cuối, nóng quá trốn vào trong ống im mà làm cái pháp đó. Thì sau một tiếng đồng hồ thì nó nóng quá chịu không nổi nữa, nó nhiều quá đi, mà nhiều quá thành không làm pháp đâu luôn, chỉ là gọi là búng vào cái nước vậy thôi. Cái ngu thứ ba của tôi dài dễ sợ, tôi nói nếu mà phóng sanh mà không làm pháp thì nó trả lời như người ta ấy. Cái quan điểm quan trọng nhất của pháp phóng sanh á là tụng cái đại bi thần chú, hồi hướng công đức cho tụi nó. Phải không sư cô? Cái pháp phóng sanh, cái quan trọng, cái bí mật của pháp phóng sanh là cái đại bi chú. Ok? Mình tụng cái chú để hồi hướng công đức cho chúng sanh. Tôi nghĩ là mấy thầy mấy người không tụng cái thần chú nữa. Tôi mới quyết định tôi tự tụng lấy. Hồi đó bất cứ một chúng sanh nào họ mua vào, tôi cho một, tôi hồi hướng công đức của một cái chú đại bi cho nó. Và nó thuần lẹ như vậy đó, quý vị tưởng tượng như vậy. Hồi tôi còn trẻ nên tôi còn có sức tụng rất là lẹ. Hồi đó tôi tụng cả vạn biến chú đại bi để cho một đứa, một con sò được mất chú đại bi. Chúng tôi phải làm cái đó, là việc chúng tôi phải làm. Chúng tôi không cho tiền để cho pháp. Khoảng chừng 3 giờ chiều thì hết tiền. 3 giờ chiều thì hết tiền rồi. Chỉ ra ngoài biển, nhìn từ đây mà tới khoảng chừng cái đầu đường của cái chùa này, ok. Cái gì ra? Tại vì xa quá thấy không rõ. Chúng tôi có thể thấy được, hoặc là có thể cá, hoặc có thể tôm, ok. Nhìn xa nhìn rõ này. Quý vị tưởng tượng họ. Cái như trong đi coi football mà người ta đứng, ta giơ cái tay lên đó, làm cái wave đó, dập cái làn sóng đó, làn sóng người đó, thì tôm hoặc là cá đó nó bay, nó lượn từ mặt biển, mặt nước đó, nó búng lên thức cái wave, nó giống như là nó múa vậy, nó bay, nó lượn, nó cái tôm, cái wave là cái gì, nó đứng một chỗ xong nó búng lên, right? À, quý vị tưởng tượng cái wave á. À, cái quê là giống như vậy này, cái quê nó lên xuống như vậy chứ gì, đúng không? Thì con tôm á, nó đứng chỗ này, nó búng lên, vừa đủ cao, nó rớt xuống. Tôi chưa bao giờ thấy một cái súc sanh mà nó có cái kỹ thuật nó hay đến độ như vậy á. Cứ hiểu không? Cái làn sóng có nghĩa là nó bắt đầu chỗ này, thì nó bay lên, thì nó lại thấp. Chỗ này thì bay cao, nó phải bay cao lên, xong nó rớt xuống thôi. Ok, thì cái nhóm này phải bay lên, nhóm này tiếp theo, nó tiếp, thì lúc nó lên vậy, cái này nó rớt xuống. Nó làm đều, nó làm đẹp không? Thì nó làm cái 10 phút liên tiếp như vậy. Rồi nó đẹp không thể tưởng được. Thành họ, cái đó tôi có quyền cấn vẫn tôi nghĩ là họ mấy cái lúc xuất sanh đó, nó tỏ cái lòng biết ơn nó như vậy. Quý vị không thấy cái quả báo với tụi nó biết ơn cái quả báo đó. Đối nó rất là lớn. Một một cái chú đã bi thôi mà nó đổ ơn mình như vậy đó. Một chú đa bi không có thì giờ, tôi không kịp, nó nhiều quá đi, mà nó nóng quá đi, mà nó mệt quá, tùng lẹ đi về, nó xài tiền nó lẹ cho tôi đi về, mình vừa một tùng vừa vọng tưởng, thành ra anh phải hiểu rằng, quý vị phải hiểu rằng cái công đức của cái pháp nó bất khả tư nghị, mình không thấy được cái chúng sanh nó biết được, ok. Như vậy nó mới thoát được cái loài súc sanh đó. Cái súc sanh thoát không được đâu nghe, không dễ đâu á. Thì tôi làm gì, tôi biết bao hồi thượng tọa mới tu mà tại sao tôi làm gì? Ai thắc mắc gì không? Những cái thiền căn là những cái phước báo mà nó hiện ra cho quý vị. Đại lượng nói là có ba cái loại thiện căn, không tham, không sân, không si. Tất cả những cái thiện pháp á, nó sanh trưởng từ ba cái thiện căn này. Một đưa bỏ một mà được cái một vàng á, thì cái này là từ cái hồi hướng, cái pháp hồi hướng công đức. Tôi biết cái hồi hướng công đức này, cái Phật pháp nó bất khả tư nghị như vậy. Ok, quý vị nghĩ lại cho coi, quý vị bất cứ làm chuyện thương mại nào, tôi nghĩ quý vị không có được cái làm cái nghề nào mà có thể đầu tư vào một mà hưởng mà lấy lại một vàng hết. Ok, có Phật pháp mới có được cái pháp đó thôi. Cái ví dụ kinh đó, ngoài cái thành Xá Vệ, có một cái người phụ nữ đó có cái lòng tin, thì Đức Phật mới tới cái nhà bà, cửa nhà bà để mà khất thực. Cái bà này mới cúng đồ ăn cho Phật, xong rồi cúng xong rồi còn lạy Phật nữa. Mà Phật mới nói, trồng một á thì sinh ra 10, trồng 10 á thì sinh ra 100, trồng 100 á thì sinh ra 1000, trồng 1000 á thì sinh ra 10000. Trồng một vàng á, thì sinh được 100.000. Bà sẽ đắc được cái kiến đế đạo. Ngược lại người chồng á, thì không có tin. Ông có vẻ khinh thường Đức Phật, có vẻ không đồng ý với Đức Phật. Ông chồng mới cãi lý, nói là làm sao mà cho một cái tô cơm, cúng một tô cơm mà được nhiều phước như vậy, mà đến độ mà có thể đắc được đạo luôn nữa. Phật mới hỏi cái chỉ cái cây bên cạnh á, bên Ấn Độ, tên là cây bên Ấn Độ mới có cái thân cây nè, nó đồ sộ mà nó sinh trưởng từ một cái hạt giống nó chút xíu thôi. Ok, thành Phật nói ông có thể nói là cái thân cây đồ sộ này nó như vậy, nó lớn như vậy mà từ một cái hạt nó nhỏ xíu vậy không? Nó vậy nó vô lý không? Nó nói không, sao vô lý, cái đó sự thật mà. Thì Phật mới nói rằng á, cái quả đất này á nó là vô tri. Mà cái quả báo nó còn cái báo lực á nó còn mạnh như vậy. Thì những cái người loài người á thì đã là hữu tình. Thì đã biết cúng dường cho Phật nữa, hoan hỷ cúng dường cho Phật nữa, thì đương nhiên cái phước báo nó là bất khả tư nghị. Thì thành cái ông chồng này giác ngộ sáng và ông đắc được cái sơ quả là hả. Ai thắc mắc gì không? Cái này cho quý vị thấy là cái hồi nãy sư cô nói đó, là tại sao mình phải cần cái sự hiểu biết, tin với sự hiểu biết. Cái này là cho quý vị thấy cái sự khéo léo, cái sự trí huệ của Phật. Ngài dùng cái sự suy luận, cái logic để mà thuyết phục cái người mà ta chấp trước vào cái hiểu biết người ta. Ok, thành như vậy mới đắc được a la hán. Để nói với cô, chứ cô biết. Ok, sau a la hán, sau cái quả a la hán rồi, mà muốn đắc đạo phải cần cái lòng tin. Tại lúc đó không thể nào hiểu được đấy. Tại vì sau cái đắc quả a la hán rồi thì đi tùy vào một cái phạm vi mà cái tâm hiểu biết của mình đó, cái tâm trí hiểu biết mình đó, không thể nào thấy được. Chỉ có lòng tin mới vào đó được thôi. Không thể nào mà dựa vào cái óc suy hiểu của mình được. Không cách nào quý vị hiểu được hết đó. Chỉ có tin được thôi. Như cô nghe có hiểu không? Thằng cái pháp đó hồi nãy tôi nói là cái người hai cái loại người khác nhau, vì vậy đó. Cái người mà ta còn sơ cấp á thì phải dùng cái lý trí để mà thuyết phục người ta. Cái người mà căn cơ cao á thì phải dạy ta cái lòng tin. Tới cái trình độ cao hơn á, người có thiện căn mà cao hơn á, thì họ cần cái lòng tin. Ví dụ như trở về là cái pháp 49 ngày á, ok, mà không cách nào giảng cái gì mà quý vị hiểu được cái pháp 49 ngày á, chỉ cần tin mới hưởng được thôi. Cách duy nhất cái vị hưởng được là có lòng tin và thỉnh cái pháp đó thôi. Không thỉnh không hưởng được, không thỉnh không hưởng, chịu thôi. Thành mình chịu thôi, không làm gì được hết. Cái mình hiểu là hiểu trong sơ cấp mà cần hiểu thôi. Hiểu để mà phát cái lòng tin, cái sự bất khả tư nghị của Phật pháp. Để sau A La Hán quả, cái vị như thế nào mà dựa cái pháp đó được, dựa vào cái lý trí mà được nữa. Hết rồi. Thì ngay bây giờ đó, chúng tôi phải trồng cái chủng tử ngay bây giờ, cái lòng tin ngay bây giờ này. Chứ còn khi mà quý vị đắc A La Hán quả đó, tại khi mà quý vị đắc được A La Hán quả rồi mà không trồng ngay bây giờ cái lòng tin ngay bây giờ tới A La Hán quả, tiến tới không được nữa, kẹt cứng, bị kẹt. Chấp quá, chấp vào cái hiểu của mình, chấp vào cái thấy của mình. Ok, thành phải trồng ngay bây giờ, không được chấp vào cái thấy của mình.
Hay cho ai? Khi mà ngài dạy thập tín á, là ngài dạy thập tín để cho những cái người mà có căn cơ đại thừa. Mấy người mà căn cơ không có căn cơ đại thừa, người mà chưa có căn cơ đại thừa thì có cơ hội mà trồng căn cơ đại thừa. Tại sao như vậy? Tại nhắc lại cái câu chuyện mà cô email hỏi cô ấy, có một cái sư có một cái sư cô đó cũng là cùng một sư phụ học đang lo một cái viện mồ côi. Cái chùa thì rất là trông cậy vào sư cô này,
sư cô này, cô là HB. Năm tháng trước gửi email hỏi trả lời tôi, hỏi tôi là cô đang ta ăn phiền là tại sao tới nhiều cái chùa khác nhau để học pháp, đi tổng pháp, tổng sư tổng pháp, đi học cái ông một cái pháp từ cái ông hòa thượng này cũng nổi tiếng, không biết ông này, cô không biết cái ông này là a la hán tứ quả, ít người biết ông này tứ quả a la hán. Thành đều không có tiến bộ gì hết, toàn phiền não không à. Hỏi tôi là có phương pháp gì để giúp cổ, có mắt như cách nào mắt cổ để mà cô tu để cô tiến bộ. Nghe cái là tôi mừng, ta thấy là cái người này ít nhất có ta hiểu rằng á, ta mới thức tỉnh cái chuyện đầu tiên hết, việc tu hành, người tu hành á là công phu phải tiến bộ. Ok, muốn tu công phu phải tiến bộ. Ok, thấy được cái đó là đúng. Tôi mới trả lời, tôi nói là mình người xuất gia là mình lìa nhà, cắt gì đó, ly gia cắt ái. Sư cô đã xuất gia tức là rời gia đình mình rồi. Rồi sư cô vào cái chùa để tạo một cái gia đình mới với những cái đứa mồ côi, với những cái người sư phụ với huynh đệ của mình, là cái gia đình thứ nhì của mình. Mình cắt cái nhà đầu tiên để mình lập cái nhà thứ nhì, cái gia đình thứ nhì, mà mình bỏ gia đình thứ nhì cũng được. Sư cô quên rằng là người xuất gia là mình không có cái gia đình nữa, mà lại để kẹt vào gia đình thứ nhì. Nói cô nên khuyên, cô nên thoát ra, chúng thôi cái người xuất gia là để đắc cái sự gia thoát. Thì sư cô không quan trọng đâu, tụi mồ côi, thầy cô, học trò, những người huynh đệ đó, họ vẫn phế có không có cô cũng chừng đó thôi. Ok, thằng cái cô này, cô quyết định, cô nói bây giờ cô quyết định cô sẽ trốn chùa, trốn thầy, trốn mồ côi để ra cái đảo để mà tu mình thôi. Quý vị nghĩ sao? Cần thầy, thầy làm cái gì? Đúng. Sao nữa? Đó là lý thuyết thôi. Đức Phật dạy như đó là lý thuyết thôi. Thực Phật dạy là một chuyện, Phật dạy đâu phải nó áp dụng cho mình đâu. Mình ngồi đó mà trong đại chúng mình phiền não quá, mình phải chạy sao bây giờ? Cũng giống như hồi sáng có người hỏi tôi tại sao ngài Thiên Hóa dạy vô tranh mà thầy dạy tranh. Tối nay tôi trả lời, tôi phải dạy tranh trước tôi mới dạy vô tranh được. Còn quý vị không biết tranh thì cách nào quý vị biết không biết vô tranh được. Cái đó cái lý thuyết là khác, mà cái thực hành là nó khác. Cô lý thuyết nhiều quá. Mình phải cái phải gỡ, giúp người ta giúp cái gỡ cái rối á, chứ không thể nói cái lý thuyết được. Mình phải nhìn người ta phải cần gỡ chỗ nào. Okay.
Cái chuyện mà hay ở chỗ, ok, cái đúng là hiểu rằng phải cần đổi cái cảnh. Cái đó đúng, cái hoàn cảnh đó, cái chịu không nổi nữa. Biết hoàn cảnh và cần phải đổi, nhưng điều mình muốn đổi phải có phương pháp đổi đúng thì nó có lý, mà đổi trật nó có hại. Mình bỏ đi như vậy, người ta sẽ trách mình, là chuyện không nên làm. Vào một cái đảo để mà tự tu, để mà tu luyện thôi á, cái đó gọi là gì? Nói lại nha. Đó là cái gì? Cái đó là gì? Nói lại. Đại thừa không có cái pháp đó. Đang đi vào con đường tiểu thừa. Đi đường tiểu thừa hả? Không nên đi. Tháng tôi chửi một người, chiều nay tôi chửi thêm mỗi người khác nữa. Ok, chiều nay tôi chửi thẳng tới cái bên tiểu thừa, không nên đi đường đó. Nó thẳng vậy luôn. Tại sao như vậy? Tôi vì đi vào con đường bế tắc, thoát ra không được. Chẳng thà như vậy ở lại chùa còn hơn đi vào cái đảo. Cái đó là tầm bậy. Cái người Việt Nam, người Trung Hoa, ta bị kẹt ở chỗ này nhiều lắm. Họ cứ nghĩ rằng họ kiếm một cái ngồi tranh, cái mái tranh, hoặc là một cái đồng nhỏ nhỏ để mà ngồi tu luyện thôi. Họ không hiểu đến cái pháp đó, không phải là pháp đại thừa. Đó là pháp tiểu thừa. Họ không biết rằng là họ muốn ngồi trong đồng như vậy, họ vào trong cái máy ngồi tranh như vậy, nghe đọc sách như vậy thôi, nghe là cái lý tưởng mấy thầy, mấy thiền sư, mấy nào là như vậy thôi. Họ không hiểu rằng là những người ta làm được như vậy, tại ta có phước đại thừa lớn không thể tưởng được. Ví dụ ngài Tiên Hóa, ông chuyên môn ngồi trong động, trong hang, ông luyện công không? Không có thầy, ngồi tu luyện phải không? Mấy cái tiểu sử của ngài Tiên Hóa, bởi thần thông quá trời, ông toàn luyện công, luyện thiền không à? Thần thông dễ sợ lắm. Cái đó không phải là pháp tiểu thừa, cái đó là pháp đại thừa. Bên bằng ngoài nó giống nhau, bên ngoài nó giống nhau, là mình kiếm cái chỗ trống trống vắng vắng rồi mình ngồi mình luyện thiền thôi. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ thứ nhất, khác ở chỗ là cái ông Tiên Hóa là ông đầy là phước đại thừa rồi. Ông chỉ cần cái duyên, cái chỗ để mà ông tu, để mà ông thành thục mấy cái căn cơ đó thôi, chứ ông có sẵn rồi. Quý vị mà chưa có căn cơ đó, quý vị thiền á, không thành được cái gì hết á. Không có cái chủng tử sao đòi nó thành cây được. Hả? Hiểu không? Bên ngoài giống nhau hết. Ai cái Việt Nam tàu chuyên môn dẫn nhau, rủ nhau mà đi vào động mà tu luyện thiền. Rồi cuối cùng tàu hoa nhà ma đúng với nhau. Chuyện thứ nhì quý vị không biết. Quý vị không biết rằng á, là mấy ngày như ngày Tiên Hóa vậy. Đừng tưởng ngày Tiên Hóa không có thầy đâu. Thầy đầy hết á. Ta đâu có hỏi mình sao mình trả lời được. Thành cái vị nghe, không có căn cơ đại thừa tu đại thừa không nổi đâu. Chứ vì có căn cơ đại thừa nghe pháp đại thừa cái nghe là tin ngay lập tức, không thắc mắc gì hết. Còn không có căn cơ đại thừa nói thì nói tin được, không hiểu được. Nhớ không, căn cơ đại thừa gì là tin chứ phải là hiểu. Nghe rõ ràng không? Cái vị có căn cơ đại thừa nghe là tin, nhưng mà nghe là mà hiểu. Phật Bồ Tát cũng cần cái vị hiểu. Chỉ tin là Phật Bồ Tát giúp được, hiểu giúp mình được. Nên Chúa nó nâng cấp bên đại thừa, cái lão đó lão thích đại thừa, lão mà mượn về và dạy đó đúng, nhưng đều nó dạy bậy, nó dạy tin vào tiếng Chúa, tin là dạy và tin vào Phật chứ tin tiếng Chúa làm cái gì? Thằng cái lão tầm bậy.
Tôi gặp người nào tôi mắng cho một trận. Cái dạy tâm bậy, cái pháp là pháp đúng. Tin đâu phải tin Phật, tin vào cái tự tính của mình. Chứ phải tin Phật nữa. Mà cái thằng nó bẻ lại, nó chuyển lại thành là tin Chúa, tin trời, tin Vishnu, tin Thánh, tin Đồ. Tâm bậy, tụi nó tà, phạm pháp tà. Tin tâm bậy.
Bây giờ quyết định nói sao? Cái người đó giúp cũng được. Không đủ cái pháp đại thừa. Ta nói một cái câu trả lời rõ ràng như vậy. Đi kiếm thầy đi. Đi ra kiếm đảo để mà ngồi tu. Nó dốt cái độ như vậy. Căn cơ nó chỉ là tiểu thừa thôi. Dạy nó không được.
Nghe nó nói cho cái trả lời đó rồi. Vẫn nghe vẫn hiểu như thường. Không có căn cơ. Nghe không được. Nghe không hiểu được. Rút.
Nghe cái mi viết cứ chọn người đó. Tôi nói một cái là tôi hiểu là tôi tin không tin thấy ngay lập tức à. Cái tụi tiểu thừa nói nó hết. Tôi hơi cốc lộc một tí, tại vì cái thực tế nó như vậy đó. Không có căn cơ tu không nổi, không đủ phước mà tu. Nếu tôi mà người Việt Nam, người Tàu mà đang tu hả? Ok. Tôi đã làm như vậy này. Ok. Từ cái tiểu thừa, tôi bỏ cái áo tiểu thừa tôi bỏ cái tên tiểu thừa của tôi bỏ ông thầy tiểu thừa của tôi giữ như vậy đó. Tại đó là bế tắc. Bỏ cái đường bế tắc. Mình từ bỏ cái đường bế tắc đó. Quý vị không thấy được như vậy, quý vị vui, khỏi cần tu đại thừa. Phí thì giờ, đừng phí thì giờ của quý vị. Nói như vậy mà nghe mà không hiểu nữa, tôi cũng chịu thôi.
Gì hay ho, gì ngon, gì hay vậy đó. Không, nó cùng một loại thôi.
Rồi có cái khác tiểu thừa, đại thừa. Đại thừa, vị thừa nó không khác nhau. Tôi gọi cái loại tiểu thừa là cái loại mà nó có hạn chế, nó tự eo hẹp quá đi. Ok.
Cái đại, cái Phật giáo mà nó vô tận. Đó, nó từ hạn chế mà cách nào hạn chế mình là chỉ tu pháp Việt Nam thôi,
chỉ là tu những pháp Phật giáo Việt Nam thôi chứ không tu pháp Tàu. Họ không cần, họ chỉ tu thiền thôi chứ họ không thèm niệm Phật.
Nghe ông thầy nói, cái miệng mới nói, cái người học trò, người thầy mà cái miệng nói như vậy biết ngay là cái trình độ họ tới chừng nào. Chỉ thiền thôi chứ không có tịnh độ. Hoặc là tu tịnh độ chứ không tu thiền.
Hoặc là tôi chỉ muốn cứu người Việt Nam thôi, chứ tôi không muốn cứu người Tàu. Hả? Tôi muốn cứu đàn ông, chứ không muốn cứu đàn bà.
Nó cái tinh thần nó eo hẹp quá này. Làm sao mà vãng sanh được? Cái tâm nó eo hẹp như làm sao mà tạo cái phước để mà vãng sanh được? Cái Tây Phương Cực Lạc á, nó là vô tận, nó vô lượng. Cái mạng sống nó vô lượng. Cái mạng sống quý vị sanh qua đó là nó vô lượng, nó vô tận. Cái tâm quý vị nó eo hẹp như vậy mà sao mà được cái mạng sống nó vô lượng được. Đã biết như vậy lo cầu cứu, chứ còn mình biết là tâm mình hạn chế phải lo cầu cứu, cứ nghĩ là cứ y là mình làm được. Có Phật giáo đại thừa nó rộng như vậy đó, mình làm không được thì mình cầu cứu.
Cầu cứu là sao?
Cầu cứu là cái lòng tin. Thấy không? Trở lại cái lòng tin của mình. Có tin mới cầu cứu được, cầu cứu mới giúp được. Trong như cái tụi tiểu thừa nó cầu cứu xong mình cứ cách mình cứu tụi nó. Hả? Ta nói, ta trả lời cho rồi, nghe nó hiểu được một tí xíu thôi, cứ cứ lòng tâm bậy. Tưởng là mình hiểu rồi. Cái tâm nó tối tâm nó eo hẹp như vậy đó. Sao dạy được? Vô ích. Để chửi cho một trận.
Cái tâm đại thừa, tâm tiểu thừa nó khác nhau chỗ nào? Tâm đại thừa nó có hai cái phương diện. Ok. Hai cái nào? Có ba cái như tôi nói, chứ hai cái ngày hôm nay thôi.
Đại thừa, cái tâm đại thừa, quý vị nhớ sao nhận được cái tâm đại thừa bây giờ?
làm sao mà nhận được cái pháp đại thừa. Và cái tâm sau cái pháp đó, cái tâm sau cái chú đại bi là cái gì? Là đại bi. À, đại bi là chúng sanh đang cực khổ, mình tới mình cứu độ người ta. Đó cái tâm đại bi, đó là một cái tâm đại thừa. Thứ nhì là gì? Tâm từ. Tâm từ là làm người ta sướng, làm người ta hạnh phúc. Cứu khổ chưa đủ, phải làm người ta hạnh phúc mới tròn. Nhưng nếu cái đại bi với từ bên đại thừa mình nó vô tận. Cái đại bi, cái bi với là cái từ của bên nguyên thủy họ còn có hạn chế. Có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì mình hồi hướng công đức. Ai có hồi hướng công đức vậy?